Thơ Thế Lữ, tuyển chọn Kiều Văn, nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 2005, người đọc Trung Nghị, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Cách đây 60 năm, Thế Lữ như vườn sao đột hiện ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam. Chú thích: Hoài Thanh, Hoài Chân, thi nhân Việt Nam. Mặc dù xuất hiện sau Phan Khôi, Lưu Trọng Lư, nhưng Thế Lữ là nhà thơ đi đầu xuất sắc nhất của phong trào thơ mới. Có thể nói không ngoa, Thế Lữ là ông hoàng của thời đại thơ mới ấy. Trong một thời gian rất ngắn, không cãi cọ, Thế Lữ bằng một vài thi phẩm kiệt xuất của mình như Nhớ Rừng đã hùng hồn giành thắng lợi tuyệt đối cho thơ mới. Sở dĩ Thế Lữ lập được những kỳ tích ấy vì Thế Lữ là một con người, một nhà thơ sung mãn về nhiều mặt, học vấn, chí vọng, nhân cách và tài thơ. Các nhà thơ tiền chiến thường chỉ ngụp lặn vào trong thế giới tâm tư tình cảm cá nhân của mình mà thiếu hẳn tầm nhìn sâu rộng về thế giới, về xã hội và thời đại. Đó chính là mặt yếu phổ biến của hầu hết thơ ca thời đó. Là lãnh tụ của thời đại thơ mới, Thế Lữ có lẽ là người duy nhất có ý thức đặt nền móng tư tưởng và nghệ thuật cho nó, viết tuyên ngôn về sứ mạng của nó. Thế Lữ chủ trương dùng thơ ca để phụng sự cái đẹp của thế giới, của con người và tình yêu. Với nàng thơ, tôi có chiếc đàn muôn điệu. Với nàng thơ, tôi có cây bút muôn màu. Tôi muốn làm nhà nghệ sĩ nhiệm màu, dùng thanh sắc trần gian làm tài liệu. Những ý tưởng lớn đã khiến thơ Thế Lữ mang tầm vóc của một bức hoành tráng thời đại. Thơ Thế Lữ ra sức khắc họa hình tượng đặc thù của những nhân vật trung tâm thuộc thời đại mới, thời đại Âu hóa văn minh. Với nhãn quan của Thế Lữ, tiểu trung đó là những thi sĩ, nghệ sĩ và những tiểu thư kiểu mới. Đó là những con người vừa thoát khỏi gông cùm của những lề luật cổ hủ, đang hớn hở dấn thân vào cuộc đời mưa gió để tìm những cảm giác hay trong tiếng khóc cô cười, để thể hiện mọi cá tính của mình và để thổ lộ nỗi lòng khao khát yêu đương tự do. Dạo bước đi, tôi cất lớn tiếng cười, rũ bụi nước trên mình và nỗi buồn trong trí. Gió thổi ám dần đường vắng vẻ, thi khứng nồng nàn, tôi mài tiến lên. Cho đến khi Hà Nội sáng trưng đèn mới sực nhớ đêm nay không chỗ trọ. Hỡi khách sang đây với bạn tình, vui đi người được mấy xuân xanh. Yêu tư chi để sầu mây nước, kìa cánh hoa nô giỡn trước cành. Theo Thế Lữ, một con người văn minh nhất thiết phải là con người biết mơ mộng, bởi lẽ họ có tâm hồn giàu chất thơ. Ta ôm thiếu nữ trong lòng, người yêu thoát biến thành bông hoa rừng. Bông hoa nay vẫn còn hương, lòng ta còn vết đau thương không cùng. Cao hơn một bậc nữa, mô hình con người thời đại của Thế Lữ còn là con người cao cả, con người hùng, khinh thế ngạo vật, có một khối tinh thần rực rỡ sáng lạn, một lịch sử và một đời sống tuyệt luân. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, thủa tung hoành hống hách những ngày xưa. Với khi thét khúc trường ca dữ dội, ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng. Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc là kín cho mọi vật đều im hơi. Ca ngợi con người thời đại không những đẹp, lãng mạn, đáng yêu mà còn có lý tưởng, có bản chất cao cả, kỳ vĩ. Đó là tính nhân văn rất cao trong thơ Thế Lữ. Mặt khác, chúng ta dễ dàng nhận thấy thâm ý của nhà thơ. Thế Lữ muốn khắc họa hình ảnh của con người Việt Nam chân chính, có một lịch sử hào hùng, oanh liệt, đang khao khát vươn tới tự do, văn minh và tiến bộ. Chính vì vậy mà đọc thơ Thế Lữ, chúng ta cảm thấy tự hào về con người hơn là xót thương, cảm thấy phấn chấn, ham sống hơn là buồn bã chán chường. Thơ Thế Lữ là thứ thơ tràn đầy sinh khí. Tính hoành tráng của thơ Thế Lữ còn được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác. Những suy nghĩ về một thế giới sôi động, trong đó thiện và ác đang tranh đấu cất cao chưa phân thắng bại. Khắp thế gian đang hội nghị thái bình, tôi đang mừng bỗng sinh hơi ngờ ngợ. Cảnh thiên đàng kia đã có thực hay chưa, hay cũng lại là một cảnh nằm mơ? Những say đắm của con người khi chiêm ngưỡng vũ trụ bao la huyền diệu. Hỡi những cảnh cao thâm vô cùng, vô kể, mây hằng bay, sóng hằng nối, gió không ngừng. Hỏi có nghe thấy tiếng ta chăng? Nghe thấy tiếng một tâm hồn đau khổ, ta khát biết nhẽ nhiệm màu trong vũ trụ. Hoặc những suy nghĩ sâu lắng và cách ứng xử với những quy luật của thiên nhiên. Vì em ơi, kia nặng mang tình ái, thì xuân sắc nắng sương tuy rầu rãi, ngày xuân xanh khe cắt vô tình qua, nhưng lòng xuân muôn tuổi vẫn không già. Về nghệ thuật, tuy là nhà thơ tiên khu của thơ mới, Thế Lữ sớm đạt tới một trình độ nghệ thuật rất cao. Sự cách tân thơ của Thế Lữ đã tạo nên một bước nhảy vọt trong thơ ca Việt Nam. Với Thế Lữ, thể thơ 8 chữ trở thành thể thơ tiêu biểu của thơ mới, đó là thể thơ ưu việt bởi tính chất kỹ gọn, chuyển động linh hoạt và sắc thái hiện đại của nó. Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi. Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, vờn bóng âm thầm, lá gai cỏ sắc. Cách dùng chữ của Thế Lữ rất mới, táo bạo, điêu luyện, tạo nên những câu thơ đẹp kinh hoàng. Gặp một khối căm hờn trong cuối sách, đâu những bình minh cây xanh nắng gợi, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng, đâu những chiều linh láng máu sâu rừng, ta đợi chết mạch mặt trời gay gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Bỗng đâu gặp gỡ tình cờ, cô nàng cao váy ẫm ờ đứng trông. Thơ Lục Bát ở Thế Lữ cũng mang một nét mới mẻ, khác xa thơ Tàn Đà trước đó. Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, bên rừng thổi sáo một hai kim đồng, tiếng đưa khiêu khách bên lòng, buồn ơi xa vắng, mênh mông là buồn, thiên nga tóc xõa bên nguồn. Tài thơ của Thế Lữ đã từng được cả một thời đại khâm phục, vậy mà Thế Lữ còn là một nhà văn đặc sắc của thời đại bấy giờ. Lẽ tất nhiên theo quy luật che giả băng bọc, Thế Lữ chỉ có thể đóng vai người đi đầu của thơ mới. Hàng loạt nhà thơ đàn em đã quy quanh ngôi sao Thế Lữ, nhưng rồi phải tới lúc các nhà thơ này không ai bận tâm thêu dệt những bức hoành tráng như Thế Lữ đã làm. Họ đi tìm những mảnh trời riêng cho thơ họ. Xuân Diệu làm thơ tình yêu, Nguyễn Bính làm thơ chân quê, Hàn Mặc Tử làm thơ điên, Tế Hanh làm thơ diễn tả những tâm tình tế nhị, Chế Lan Viên làm thơ bi sử, Đoàn Văn Cừ, Anh Thơ, Bảng Bá Lân làm thơ tả cảnh sinh hoạt nông thôn. Ở những địa hạt đó, có thể nói họ vượt trội cả bậc đàn anh và tạo nên sự đa dạng của thơ mới. Tuy nhiên, Thế Lữ mãi mãi là ngôi sao sáng của thơ ca Việt Nam, là người có công đầu khai sơn phá thạch cho cả một thời đại thơ ca rực rỡ. Chúng ta có thể hiểu và thông cảm được với Thế Lữ qua câu thơ mà chúng tôi coi là tuyệt đỉnh của Chí Vọng Thế Lữ. Ta biết ta chúa tể cả muôn loài, giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi. Kiều Văn. Lân la người cách lạ nên quen, rồi ngón tay tình chắp mối duyên, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Thế Lữ.